Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 8 năm 2025, thứ năm trong tuần thứ 18 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tự thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu hỏi xưa kia Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ: Phần các con bảo thầy là ai? Hôm nay Ngài cũng đặt ra cho mọi người chúng ta. Trước câu hỏi đó, chúng ta có thể trả lời theo hai cách, hoặc trả lời như Phêrô: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Trả lời như vậy thật là đúng, nhưng sợ rằng đó là một câu trả lời lý thuyết hiển nhiên có sẵn theo sách vở. Chúng ta học trong sách giáo lý thế nào thì thưa lại như vậy, chứ chưa chắc chắn đã là xác tín của bản thân. Cách thứ hai là trả lời theo kinh nghiệm bản thân, sau khi suy nghĩ, cân nhắc bản thân nghĩ thế nào, cảm nghiệm điều gì thì nói lên trung thực như vậy. Theo cách này thì trả lời không dễ và mỗi người sẽ có câu trả lời của riêng mình. Quý ông bà và anh chị em sẽ trả lời như thế nào? Riêng cá nhân tôi sẽ phải thành thật thưa cùng Chúa như thế này: Thầy là người gây rất nhiều phiền toái cho người khác, là một gương mẫu khó có thể theo nổi nên cũng dễ làm nản lòng. Nhưng đồng thời, thầy là người mà con cần đến nhất, không thể thiếu trong cuộc đời con. Trước hết, Chúa Giêsu gây rất nhiều phiền toái cho mọi người, nhất là cho những ai muốn theo Ngài. Ngài đòi hỏi quá nhiều, và những điều Ngài đòi hỏi thường đi ngược lại với bản năng của con người. Ngài mời gọi theo con đường hẹp và qua cửa hẹp, vác thập giá mỗi ngày. Ngài còn đòi hỏi phải từ bỏ tất cả kể cả chính bản thân. Nhiều lúc Ngài đặt người môn đệ trước những lựa chọn rất nghiêm trọng và gây cấn. Muốn trung tín với Ngài, nhiều khi phải chịu những thiệt thòi rất lớn, chẳng hạn như phải hy sinh tiền của, tình yêu, gia đình, sự nghiệp, tương lai. Và trong thực tế, đã có rất nhiều người không có đủ nghị lực để chấp nhận những hy sinh đó. Thử đến, Đức Giê-xu là một gương mẫu dễ làm nản lòng. Người tín hữu phải theo gương Chúa Giê-xu, nhưng gương tuyệt hảo cao siêu của Ngài dễ làm người ta choáng váng. Chúa Giê-xu không chấp nhận một lối sống tầm thường. Ngài không muốn chúng ta thánh thiện nửa vời, Ngài chỉ cho thấy một lý tưởng cao vút, hãy nên hoàn thiện như Chúa Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Ngài vạch ra một con đường khó đi, hãy sống như Ngài, theo gương Ngài. Theo Chúa Giê-xu còn khó hơn leo núi, mà chiều cao của ngọn núi này không thể đo được bằng thước trần gian. Càng leo càng thấy cao và càng thấy dốc. Làm sao đôi lúc tránh được những cơn cám dỗ ác hại nhất là bỏ cuộc vì nản lòng. Nhưng xét cho cùng, Chúa Giê-xu vẫn là người mà ta cần đến nhất. Thiếu Ngài là ta sẽ chới với ngã nghiêng, cuộc đời sẽ chao đảo lạc hướng mất hết ý nghĩa. Chắc chắn chỉ có mình Đấng đã tự giới thiệu mình là chân lý và là sự sống. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giê-xu là chân lý bất biến và tối hậu. Ngài là sự sống tràn đầy và vô tận. Trong khi sự sống thân xác chỉ là một tia lửa lóe lên chốc lát rồi lại tắt ngấm trong đêm dài bất tận, Ngài còn là đường an toàn, chắc chắn đưa hết thảy chúng ta tới chân lý và sự sống trọn vẹn. Chính vì thế mà Ngài là người mà chúng ta cần đến nhất, một người không thể thiếu, mặc dù sự hiện diện của Ngài có thể gây phiền toái và sự thánh thiện của Ngài đôi khi có thể làm cho chúng ta nản lòng. Lạy Chúa Giê-xu, nếu hôm nay Chúa đến và hỏi, về phần con bảo Thầy là ai, thì con xin thưa, Chúa là Đấng đã nộp mình chịu chết để đền tội cho con. Chúa đã hy sinh đời mình cho con được sống. Chúa là Đấng yêu thương con hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự. Vì thế, con xin chọn Chúa làm thần tượng của đời con. Con xin dành chỗ nhất cho Chúa trong trái tim con. Amen.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua để lại hoang chút tư ân, và rồi lòng quên hay nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thân cất bước ra đi, để lại hoang nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hôn tôi vật vờ, trời rơi trên muôn con sóng, thuyền động chung khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu người. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công lúc thất vọng, khi lầm than lúc thanh nhàn, và trong suốt một đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, bao đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho các tham dự viên lễ hội giới trẻ Mỹ Du lần thứ 36. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắn nhủ các bạn trẻ hãy tìm kiếm những tương quan đích thực thay vì chỉ liên hệ qua các mạng xã hội, đồng thời Ngài mời gọi họ đáp lại tiếng gọi đặc biệt của Chúa. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường này trong sứ điệp gửi các tham dự viên lễ hội giới trẻ quốc tế ở Mỹ Du lần thứ 36 đang tiến hành từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 8 này tại Cộng hòa Bosnia Herzegovina. Và năm nay có chủ đề là lời Thánh Vịnh 122 câu 1, hãy đến, chúng ta hãy đi về nhà Chúa. Lễ hội giới trẻ lần thứ 35 được tiến hành tại Mỹ Du từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm ngoái, đã thu hút 50.000 người trẻ đến từ 80 quốc gia. Thánh lễ khai mạc do Đức Tổng giám mục Andrew Cavalli, đặc ủy của Đức Thánh Cha về việc mục vụ tại đền thánh này chủ sự, với 640 linh mục đồng tế. Năm nay cũng có hàng chục ngàn người trẻ từ 71 quốc gia, cùng với hơn 500 linh mục tham dự đều đặn trong các buổi học giáo lý, cầu nguyện, Sức Đức Mẹ, Thánh Lễ, Chầu Mình Thánh Chúa và các chương trình khác, được thông dịch trực tiếp sang 20 ngôn ngữ, đặc biệt có các cuộc lãnh nhận bí tích hòa giải. Hiện diện trong dịp này cũng có Đức Tổng giám mục Francisco Assisi Julicat, người Ấn Độ, Sứ Thần Tòa Thánh tại Bosnia Herzegovina, và Đức Tổng giám mục Andrew Cavalli, cựu Sứ Thần, đặc ủy của Đức Thánh Cha tại Đền Thánh Đức Mẹ Mỹ Du. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề của lễ hội năm nay và Ngài viết, trên con đường đời, ta không bao giờ bước đi lẻ loi, con đường của chúng ta luôn gặp con đường của một người nào khác. Chúng ta được tạo thành để gặp gỡ, để đồng hành và cùng nhau khám phá một mục tiêu chung. Vì thế tôi sẵn lòng chia sẻ với các bạn một tư tưởng của Thánh Augustino. Thánh nhân không nói về nhà của Chúa như một mục tiêu xa xăm, nhưng loan báo niềm vui của một hành trình cùng nhau trải qua như một dân tộc lữ hành. Chúng ta hãy đi, hãy bước đi. Họ nói với nhau như thế và có thể nói, họ thắp lên và hợp thành một ngọn lửa duy nhất. Và ngọn lửa này nảy sinh từ người, khi nói, thì thông truyền cho người khác ngọn lửa cháy lắm. Thật là một hình ảnh tuyệt vời, không ai bước đi một mình. Họ khích lệ nhau, thắp sáng cho nhau. Những ngọn lửa của con tim liên kết với nhau và trở thành một ngọn lửa lớn soi sáng con đường. Hỡi các bạn trẻ! Cả các bạn cũng không phải là những người lữ hành đơn độc, con đường này hướng về Chúa, được cùng nhau tiến bước, đây chính là vẻ đẹp của đức tin được sống trong giáo hội. Qua những cuộc gặp gỡ hàng ngày, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện cuộc lữ hành của chúng ta đi về nhà Chúa. Các bạn trẻ rất thân mến, về vấn đề này, các bạn biết rõ chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng kỹ thuật số, trong đó trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật cống hiến cho chúng ta hàng ngàn cơ hội. Các bạn hãy nhớ rằng, không có thuật toán nào có thể thay thế vòng tay ôm chào, một cái nhìn, một cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa, với các bạn hữu và gia đình chúng ta. Đức Thánh Cha cũng như nhận xét, các bạn đến Mỹ Du từ nhiều nước và có lẽ các bạn cảm thấy ngôn ngữ hoặc văn hóa là một chướng ngại cản trở sự gặp gỡ. Nhưng hãy can đảm lên, có một ngôn ngữ mạnh hơn mọi hàng rào, đó là ngôn ngữ đức tin, được tình yêu Thiên Chúa nuôi dưỡng. Tất cả các bạn là chi thể của thân mình Chúa Kitô, là giáo hội, hãy gặp gỡ, làm quen và chia sẻ với nhau. Chỉ như thế khi đồng hành, chúng ta mới nâng đỡ nhau, soi sáng cho nhau, chúng ta sẽ đến nhà Chúa. Thật là vui mừng dường nào khi biết rằng chúng ta đang được chờ đợi nơi nhà Cha, được tình thương của Ngài đón tiếp và chúng ta không phải bước đi lẻ loi, nhưng chung với nhau.
Tin Anh Quốc, những nét nổi bật trong cuộc đời và hoạt động của Thánh Liều Mạng. Như chúng tôi đã đưa tin, hôm 31 tháng 7 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã phê chuẩn ý kiến thuật của các hầu y và giám mục thành viên trong phiên họp toàn thể của Bộ Phòng Thánh về việc tôn phong Thánh John Henry Newman làm tiến sĩ của Hội Thánh Tổng giáo. Thánh nhân sinh năm 1801 tại Anh Quốc, nguyên là một linh mục thần học gia lỗi lạc của Anh giáo, và trở lại Công giáo năm 1845 khi được 44 tuổi. Năm 1879, cha được Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 bổ nhiệm làm hầu y và tiếp tục hoạt động tông đồ cho đến khi qua đời năm 1890, hưởng thọ 89 tuổi. Năm 2010, Đức hầu y Newman đã được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tôn phong Trần Quốc trong cuộc viếng thăm tại Anh Quốc. 9 năm sau đó, 2019, ngài được Đức Giáo hoàng Francisco tôn phong hiển thánh. Thánh John Henry Newman được coi là một trong những tư tưởng gia Kitô giáo lớn nhất trong các thế kỷ gần đây. Tiến trình trở lại Công giáo của mục sư Newman bắt đầu từ mùa hè năm 1839. Sau khi trở lại Công giáo, cha Newman cũng gặp nhiều khó khăn và chống đối, nếu không muốn nói là đố kỵ. Thiên tài thần học gia của ngài chủ trương để cao quyền tối thượng của lương tâm trên mọi chủ trương duy tín điều, đã khơi lên những ghen tuông và ngờ vực. Cả trong hàng giáo phẩm Công giáo bấy giờ, không thiếu những người cho rằng cha Newman không có đủ đặc tính rồ mà và không cứng rắn đủ đối với anh giáo mà cha đã từ bỏ. Cha Newman đã vượt qua được những thử thách đó và luôn chủ trương rằng 10.000 khó khăn cũng không tạo nên một nghi ngờ nếu tôi hiểu rõ vấn đề. Khi ấy, cha John Henry Newman, người đã giữ vai chính trong đời sống văn hóa Oxford, nay bị gạt ra ngoài lề trong Công giáo, vì người ta trách cứ cha không thực hiện đủ cuộc trở lại. Cha John Henry Newman viết, đối với tôi, các cuộc trở lại không phải là công việc thiết yếu, nhưng đúng hơn là việc xây dựng cho các tín hữu Công giáo. Cha Newman gia nhập dòng thánh Philippe Neri và định cư tại thành phố Birmingham. Tại đây, cha cũng thành lập một nhà của dòng. Cha Newman, nhà đại tư tưởng, nhà trí thức xuất sắc, sống cạnh những lầm than của các khu xóm lụp sụp trong một môi trường giáo hội, trong đó có ít người được học hành, và chính từ đó, ơn Thánh Chúa nơi ngài bắt đầu gieo vãi đầy tay. Cha Newman viết, chiến thắng đích thực của tin mừng hiện tại điều này là khi nâng cao con người thuộc mọi tầng lớp lên trên bản thân họ và lên trên bản tính con người, khi kiến tạo sự cộng tác kỳ diệu của ý chí với ơn Thánh. Đó là nền thánh, đó chính là sự sáng tạo tích cực của tin mừng và của giáo hội. Những vấn nạn trong Công giáo chống cha Newman chỉ chấm dứt sau khi Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 phong cha làm hầu y vào năm 1879, khi cha sắp tròn 80 tuổi. Việc bổ nhiệm này được coi như một sự nhìn nhận công trình, các tác phẩm và vai trò cao quý của cha. Khi Đức hầu y Newman qua đời năm 1890, giáo hội Công giáo tại Anh Quốc ở trong giai đoạn tái triển nở sau 3 thế kỷ bị bách hại và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức hầu y Newman đã ảnh hưởng lớn trên nhiều thế hệ các tín hữu Công giáo Anh Quốc, trong đó có rất nhiều người trở lại. Ngài cũng ảnh hưởng trên đại truyền thống văn hóa Công giáo tại các nước Anglo-Saxon với những tác giả tên tuổi như Chesterton, Belloc, Tolkien, Brooks Marshall và bao nhiêu người khác nữa.
Tin Roma, Đức Thánh Cha bất ngờ viếng thăm một thiếu niên tại Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu. Chiều tối thứ Hai, ngày 4 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bất ngờ đến Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh, cách Vatican khoảng 1 cây số, để viếng thăm thiếu niên Ignacio González, 15 tuổi, người Tây Ban Nha, thuộc nhóm Con đường Tân Dự Tầng ở Murcia, về Roma tham dự năm thánh giới trẻ hồi cuối tuần qua, nhưng bị đưa vào nhà thương cứu cấp vì bị một thứ ung thư các tế bào bạch huyết cầu tấn công các đường hô hấp. Khi Đức Thánh Cha vào nhà thương, Ignacio đang ở khu điều trị khẩn trương, có cha mẹ, người anh trai 24 tuổi và chị 17 tuổi ở cạnh giường bệnh từ 4 ngày trước đó. Ignacio được gây mê nên không biết gì trong lúc Đức Thánh Cha viếng thăm. Trong buổi canh thức tối thứ Bảy ngày 2 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã mời gọi mọi người tại Tor Vergata cầu nguyện cho cậu Ignacio, cũng như cầu nguyện cho hai thiếu nữ người Ai Cập và Tây Ban Nha đã từ trần trên đường đến Roma dự ngày năm thánh giới trẻ. Trong cuộc viếng thăm ở nhà thương, Đức Thánh Cha lưu lại cạnh gia đình ông González chừng 30 phút, hỏi thăm, an ủi và khích lệ, cùng đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng, rồi ban phép lành, trước khi Đức Thánh Cha di chuyển sang thăm các bệnh nhân khác ở khu ung bướu trong bệnh viện.
Tin Roma, cuộc gặp gỡ ơn gọi của con đường Tân Dự Tòng. chiều tối thứ hai, mùng 4 tháng 8 vừa qua, 120.000 bạn trẻ và các cặp vợ chồng thuộc con đường tân dự tổng đến từ 109 quốc gia, trong đó có cả Việt Nam, đã tham dự cuộc gặp gỡ về ơn gọi cũng tại lễ đài và khu vực Torogegata, nơi đã diễn ra buổi tranh thức và thánh lễ bế mạc ngày năm thánh dành cho giới trẻ tối thứ bảy và sáng chủ nhật ngày 3 tháng 8 vừa qua. Trong số các tham dự viên, đông nhất là 22.000 người Ý, 17.000 người Tây Ban Nha và Mỹ có 11.000 người. Khoảng 5.000 trẻ em nam nữ đã đáp lại lời mời gọi, sẵn sàng khởi sự hành trình phân định ơn gọi, sống đời linh mục hoặc đời sống thánh hiến. Cuộc gặp gỡ và cầu nguyện xoay quanh chủ đề ơn gọi do Đức Hồng Y Panasare Reina, giám quản giáo phận Roma chủ sự, và được ông Kiko Angelo, người sáng lập con đường tân dự tổng, cùng với các vị lãnh đạo của con đường này linh hoạt. Hiện diện trong dịp này cũng có khoảng 20 hồng y và giám mục khác như Đức Hồng Y Lazaro Du Hưng Thực, người Hàn Quốc, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Đức Hồng Y Mark Oele, người Canada, cựu Tổng trưởng Bộ Giám mục, hàng trăm linh mục và giáo lý viên thuộc con đường này. Lên tiếng tại cuộc gặp gỡ, ông Kiko nhận xét, trong bối cảnh ngày nay, Âu Châu đang đối đầu với một cuộc khủng hoảng ơn gọi. Vì thế, điều quan trọng là phần tin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria để người trẻ có thể đáp lại tiếng Chúa gọi qua một lời thưa xin vâng trùng kết. Có những người trẻ đã nghe tiếng gọi của Chúa Kitô nhưng rốt cục họ không đón nhận vì họ sợ hãi. Vì thế, trong dịp ngày năm thánh của con đường tân dự tổng, có một thời điểm đặc biệt được dành cho người cảm thấy tiếng gọi tiến vào con đường linh mục hoặc đời sống thánh hiến. Như thế, họ được mời gọi trả lời quyết định, không sợ hãi, nhưng hoàn toàn tự do như Chúa Kitô nhắn nhủ họ. Về phần Đức Hồng Y giám quản Reina, Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy mong ước những điều lớn hơn, mong đạt được sự thánh thiện, như Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói trong buổi tranh thức tối thứ bảy, mùng 2 tháng 8 vừa qua. Vua gặp thì nhiều, mà thợ gặp thì ít, và giáo hội đang trải qua thời kỳ khó khăn, trong đó Thiên Chúa bị đẩy ra ngoài lệ. Cần phải nghe tiếng Chúa để đón nhận hồng ân ơn gọi linh mục hoặc đời sống tu trì. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Reina cùng với các giám mục hiện diện đã đặt tay trên đầu chúc lành cho khoảng 5.000 bạn trẻ nam nữ đã cảm thấy tiếng gọi đầu tiên trong những ngày năm thánh giới trẻ của con đường tân dự tổng này.
Tin giáo phận Quy Nhơn. Chương trình gặp gỡ các bạn dự tu nam thuộc giáo phận Quy Nhơn năm 2025. Theo thông lệ vào mỗi mùa hè, Chủng viện Quy Nhơn đều tổ chức một cuộc gặp gỡ dành cho các bạn dự tu nam thuộc giáo phận Quy Nhơn. Năm nay, chương trình diễn ra trong hai ngày 30 và 31 tháng 7 vừa qua với chủ đề Tuổi trẻ và niềm hy vọng. Đây là dịp để các bạn có thể tìm thấy và củng cố niềm hy vọng vào Chúa, cũng như khám phá ra ơn gọi của mình. Tham dự cuộc gặp gỡ lần này có 158 bạn trẻ đến từ khắp nơi trong giáo phận, cùng với đó là 21 chú chủng viện và 9 thầy đồng hành. Chương trình khai mạc vào lúc 9 giờ ngày 30 tháng 7 bằng việc đón tiếp các bạn trẻ. Sau đó, cha giám đốc chủng viện Quy Nhơn đã gặp mặt các bạn để giới thiệu sơ lược chủ đề, nội dung và mục đích chính yếu của chương trình, cũng như giải thích về đường hướng của giáo hội để người trẻ sống niềm hy vọng giữa thế giới hôm nay. Cùng với đó, cha mời gọi tất cả mọi người chân thành chia sẻ với nhau để có thể hiểu biết hơn về những đòi hỏi của việc sống niềm hy vọng. Trong hai ngày tham dự chương trình, các bạn được nghe bài thuyết trình của cha Francisco Assisi Lê Quang Thạch và cha Gregorio Võ Trần Nhật. Cha Francisco Assisi chia sẻ về niềm hy vọng của người trẻ thời nay. Việc có niềm hy vọng không thôi là chưa đủ, nhưng phải sống chính niềm hy vọng ấy. Còn cha Gregorio trình bày mối liên hệ và tầm quan trọng của nam tính trong ơn gọi linh mục. Sau mỗi giờ nghe giảng và cầu nguyện riêng, theo từng nhóm, các bạn đã chia sẻ cho nhau những cảm nhận và suy tư riêng của mình. Với sự hăng say và nhiệt tình của những người trẻ, các bạn đã nói lên những tâm tư và đưa ra những quyết tâm sống để nuôi dưỡng niềm hy vọng và khao khát dâng mình trong ơn gọi tu trì. Ngoài những sinh hoạt trên, các bạn còn có giờ sinh hoạt vui chơi giải trí. Trong dịp gặp gỡ lần này, các bạn cũng đã sốt sắng tham dự thánh lễ, cầu nguyện chung và lãnh nhận bí tích hòa giải. Hai ngày gặp gỡ dự tu năm nay đã được nối kết bằng thánh lễ tạ ơn do Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn chủ sự vào lúc 5:30 ngày 31 tháng 7. Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã động viên và khích lệ các bạn tiếp tục gìn giữ ước muốn của mình trong việc dấn thân phục vụ Chúa và giáo hội. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Cha đã trao bài sai cho 7 thầy mãn triết để quý thầy bắt đầu một năm thực tập mục vụ tại các nơi trong giáo phận.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Chúa đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông: Satan lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Chuyện kể rằng một người cha gả hai đứa con gái cho hai người đàn ông kia, một người làm ruộng, một người đi buôn. Khi đến thăm gia đình người con gái lấy chồng làm ruộng, thì hai vợ chồng gia đình làm ruộng này xin cha cầu nguyện cho họ được trời mưa. Khi ông đến thăm gia đình người con gái lấy chồng đi buôn, thì hai vợ chồng gia đình đi buôn này xin cha cầu nguyện cho họ được trời nắng. Vì người cha thương các con nên ông không biết phải cầu nguyện thế nào. Cuối cùng ông chỉ xin cho các con biết vâng theo thánh ý Chúa. Việc vâng theo thánh ý Chúa với chúng ta liệu có thể dễ dàng không? Hay chúng ta chỉ xem Chúa như một vị thánh ban quyền phép khi ta cần đến và không theo ý ta thì ta sẽ không vâng theo lời Ngài dạy? Thưa quý vị và các bạn thân mến, đa số mỗi người trong chúng ta khi nhắc đến cầu nguyện là chúng ta chạy đến với Chúa để bày tỏ lòng biết ơn, chia sẻ những lo lắng cuộc đời, hay xin sự giúp đỡ và tìm kiếm sự hướng dẫn hoặc sức mạnh. Cầu nguyện có thể là lời nói, suy nghĩ hoặc cảm xúc hướng về Thiên Chúa, và nó thường bao gồm việc lắng nghe, suy gẫm và tìm kiếm sự kết nối tâm linh. Cầu nguyện như là một phương thế để chúng ta giải quyết những bế tắc trong cuộc sống. Thông thường chúng ta chỉ cầu nguyện khi cuộc sống có những khó khăn hay khi có nhu cầu đời thường thôi thúc. Cho nên đâu đó nơi những người không cùng niềm tin với chúng ta, họ cũng cầu nguyện. Họ thường chạy đến với thần linh vì ước muốn một đời sống tốt đẹp hơn. Nhưng ý nghĩa thật sự của cầu nguyện đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta không dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu cuộc sống trần thế. Nhưng cầu nguyện còn là việc chúng ta dành thời gian bên Chúa. Trong ý nghĩa này, cầu nguyện là cơ hội để chúng ta thiết lập và xây dựng mối tương quan với Chúa. Giống như câu chuyện của ông lão có hai cô con gái ở trên, cầu nguyện không phải là chúng ta cậy dựa vào tình thương Chúa để thao túng Chúa phải làm điều này điều nọ theo ý muốn chúng ta, để rồi vô tình chúng ta đặt Chúa vào vị thế người phục vụ, đáp ứng những nhu cầu cần thiết của con người. Nhưng cầu nguyện là đi vào mối tương quan thân tình với Chúa, để tìm kiếm ý Chúa trên cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta được thi hành theo thánh ý Chúa sẽ hòa hợp tất cả mọi người, không có sự khác biệt, xung khắc, chia rẽ, hận thù, vân vân. Trong ý lực sống lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng thấy Thánh Phêrô cầu nguyện cho Chúa Giêsu: Xin Thiên Chúa đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy. Tức thì ông bị Thầy gọi là Satan lui lại sau Thầy. Lời cầu nguyện của Phêrô hoàn toàn mang ý nghĩa tốt lành, theo suy nghĩ của con người, nhưng nó lại chống lại ý muốn của Thiên Chúa. Thật vậy, mọi ý tưởng của con người dù có tốt đẹp như thế nào, nếu không phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, đều không thể tồn tại. Cuộc sống đôi khi vì quá quy hướng về mình và muốn điều tốt cho mình luôn luôn, nên thẳm sâu của con người chỉ muốn được thêm vào và sợ mất. Nhưng thực tế cuộc sống cho thấy đôi khi có thể mất trước được sau và cũng có thể mất ít nhưng được nhiều. Con đường của Chúa là con đường từ bỏ. Cuộc đời của Chúa Giêsu là một cuộc đời từ bỏ không ngừng. Từ bỏ trời cao để xuống với con người, từ bỏ địa vị Thiên Chúa để làm người, từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi thôn làng để đi vào cuộc phiêu lưu rao giảng tin mừng, từ bỏ cứu thế bằng con đường dễ dãi do ma quỷ xúi dục để đi vào con đường chật hẹp khó khăn theo ý Đức Chúa Cha. Cuộc từ bỏ cam go nhất chính là từ bỏ ý riêng mình. Vì thế cầu nguyện là cách chúng ta đi vào con đường từ bỏ thập giá của Đức Kitô mỗi ngày. Nếu chúng ta đi với Chúa mà con đường thiếu vắng thập giá, thì con đường chúng ta có thể bị sai lạc. Ước gì mỗi người chúng ta nhờ đời sống cầu nguyện ngày càng được kết hiệp mật thiết với Chúa hơn. Chúa xin cho mỗi chúng con luôn biết tìm kiếm ý Chúa trong cuộc sống cầu nguyện, thay vì tìm kiếm sự thỏa mãn ý riêng con. Amen.
Giữa biển đời thuyền nổi trôi hơn, Chúa nhân từ ngài dẫn lối an bình. Suốt một đời tìm ý Chúa không ngơi, con hiền trong tình mến tuyệt vời, ngài yêu thương con vui mừng đáp lời, tình hiến dâng đáp lời mời hiến dâng, vạn lời ca dệt muôn câu chiều mến. Hạnh phúc của con sao xa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.